Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về việc linh hồn phải đền trả trong luyện ngục vì tội đã lỗi Đức Công Bình khi còn sống. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về một kiếp nô lệ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Lộ Đức, trong sứ điệp gửi Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ giáo hội tại nước này tiếp tục dấn thân phục vụ con người, nhất là những người bị bỏ rơi nhất. Hội đồng Giám mục Pháp đang nhóm đại hội mùa thu tại Lộ Đức từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 11 này, dưới quyền chủ tọa của Đức Tân Chủ tịch George Pontier, Tổng Giám mục Giáo phận Marseille. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha viết, ước gì sự quan tâm đến con người, đồng thời cũng là chứng tá mạnh mẽ về lòng từ bi của Thiên Chúa đối với mỗi người. Vì thế, cần làm sao để các cộng đoàn giáo phận luôn ở trong tình trạng hoán cải, về cùng Chúa Kitô, hầu có thể chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng một cách đáng tin cậy. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục tương lai, giúp chuẩn bị những con người đức tin, gắn bó sâu xa với Chúa Kitô và gần gũi những người được ủy thác cho các linh mục chăm sóc, không sợ đi tới những người chưa biết Chúa Giêsu Kitô. Trong diễn văn khai mạc đại hội hôm mùng 5 tháng 11, Đức Tổng Giám mục Pontier nói với hơn 100 giám mục Pháp rằng, trong thời điểm hồng ân này, Đức Giáo Hoàng Francisco khích lệ chúng ta. Ngài nhắc nhở chúng ta hãy có đời sống bản thân đơn sơ và cả trong đời sống giáo hội, trong đó có chỗ đứng cho sự thanh bần, tự nguyện. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch cũng kêu gọi bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội, đặc biệt là người nghèo, các trẻ em và người nhập cư. Ngài ghi nhận có sự thiếu quan tâm của chính quyền đối với những người di dân và nhận định rằng, khi người ta không muốn trở nên anh chị em của những người kém may mắn nhất, thì người ta lên án, rồi xua đuổi họ, sau cùng là làm ngơ, không biết đến họ.
Vatican, mặc dù có sự tham khảo ý kiến sâu rộng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về các thách đố của gia đình sẽ làm việc dựa trên đạo lý công giáo, chứ không dựa trên dư luận quần chúng. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt trong buổi họp báo hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua tại Vatican về việc chuẩn bị công nghị Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới. Đức Hồng Y nói, chắc chắn là đạo lý của giáo hội phải là căn bản chung cho mọi lý luận tại Thượng Hội đồng Giám mục. Đây không phải là một vấn đề dư luận quần chúng. Trong những ngày trước đây, Hội đồng Giám mục Anh Quốc đã cho đăng trên mạng bản 39 câu hỏi do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục gửi tới các Hội đồng Giám mục để tham khảo ý kiến, và các Giám mục Anh yêu cầu mọi thành phần dân Chúa trả lời trên mạng về các vấn đề như việc cổ võ và chấp nhận giáo huấn của Công giáo về hôn nhân và gia đình, những thách đố về xã hội và văn hóa đối với các giáo huấn ấy, vấn đề ly dị và tái hôn, nam nữ sống chung không kết hôn, các cặp đồng phái, vấn đề ngừa thai, vân vân. Đáp câu hỏi các hội đồng giám mục khác có nên bắt chước Hội đồng Giám mục Anh Quốc hay không, Đức Tổng Giám mục Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đáp, câu hỏi này tự nó trả lời và không đáng được cứu xét. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Bandisseri nói rằng, mỗi cá nhân tín hữu công giáo cũng có thể gửi bản góp ý trực tiếp, trình bày quan điểm của mình cho Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục để các nhân viên cứu xét trong việc soạn tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được công bố vào tháng 5 năm tới, 2014. Một vấn nạn được nêu lên, tiến trình tham khảo ý kiến này có thể kích thích sự rạn nứt giữa các tín hữu công giáo chấp nhận và những người loại bỏ những giáo huấn họ không đồng ý hay không. Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng giám mục sắp tới đáp, lắng nghe các ý kiến rộng rãi như vậy chắc chắn là có những rủi ro, nhưng điều mà chúng ta biết đó là trong giáo hội có một điểm tham chiếu tối hậu, đó là sự phân định của Phêrô. Thượng hội đồng giám mục sẽ để ý đến những bất đồng ý kiến một cách hết sức khách quan và đề nghị lên Đức Thánh Cha những câu hỏi và những khả thể có thể được mở ra.
Jerusalem, Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem Fuad Tuan lên án việc quân đội Israel phá hủy tài sản thuộc tòa Thượng phụ. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, quân đội đã phá hủy một căn nhà thuộc tòa Thượng phụ và hiện có một gia đình 14 người Palestine đang cư ngụ. Nhà này có từ khi thành lập nước Israel năm 1948 và tọa lạc trên khu đất rộng gần 1.000 mét vuông. Không ảnh của Israel chứng tỏ căn nhà này hiện diện trước khi Israel chiếm khu vực phía đông thành Jerusalem vào năm 1967. Ngày 28 tháng 10 vừa qua, các binh sĩ Israel đến phá hủy căn nhà này mà không hề báo trước. Hôm 5 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng phụ Fuad Tuan nói rằng việc phá hủy căn nhà này là một hành vi phá hoại, trái ngược với luật pháp Israel cũng như công pháp quốc tế. Chúng tôi bị đặt trước tình trạng sự đã rồi. Đây là sự phá hủy đầu tiên một căn nhà thuộc giáo hội. Đó là một dấu hiệu chứng tỏ tình trạng trở nên trầm trọng hơn và sự kiện này không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình. Đức Thượng phụ cũng dẫn một phái đoàn nhỏ đến vị trí căn nhà vừa nói tọa lạc trước trạm kiểm soát từ Bethlehem đi Jerusalem. Luật sư Mazen Kupti của tòa Thượng phụ tuyên bố sẽ đệ đơn kiện chính phủ Israel. Ông nói, chúng tôi sẽ xây lại căn nhà, đồng thời chúng tôi sẽ cứu xét xem có thể đòi bồi thường hay không. Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc phối hợp các vấn đề nhân đạo, từ đầu năm nay đến 30 tháng 10 vừa qua, đã có 91 căn nhà bị Israel phá hủy ở Jerusalem và 265 người phải di tản. Cùng trong khoảng thời gian như thế, hồi năm ngoái, có 64 nhà bị phá hủy và 71 người bị trục xuất. Tòa án ở Jerusalem nói rằng các căn nhà đó xây cất bất hợp pháp.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới đi xa hơn những lời cam kết tìm kiếm an ninh lương thực cho mọi người. Trong bài tham luận hôm 29 tháng 10 vừa qua, tại khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực và dinh dưỡng, Đức Tổng giám mục Chulicat khẳng định rằng nạn đói không phải vì không có lương thực đủ để nuôi mỗi người trên thế giới, nhưng vì những cơ cấu xã hội và những thiếu sót trong việc dành ưu tiên cho những quyền căn bản của con người. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã nhận xét, mức sản xuất lương thực hiện nay là đủ, nhưng hàng triệu người vẫn bị suy dinh dưỡng và chết vì đói. Đây thực là một gương mù, cần phải tìm ra một phương thức làm sao để mỗi người có thể được hưởng hoa màu của trái đất, chứ không phải chỉ thu hẹp hố ngăn cách giữa những người giàu và những người bó buộc phải hài lòng với những mảnh bánh vụn từ trên bàn rơi xuống, nhất là cần phải đáp ứng những đòi hỏi của công bằng, công minh và tôn trọng mỗi người. Vị đại diện tòa thánh cũng nói rằng, mặc dù những cải tiến trong việc sản xuất lương thực vẫn là một mục tiêu quan trọng, nhưng mọi người chỉ có thể đạt được an ninh thực phẩm khi chúng ta thay đổi các cơ cấu xã hội và khi chúng ta học cách tỏ tình liên đới hơn đối với những người nghèo và người đói. Nạn đói không phải chỉ là một vấn đề kỹ thuật, chờ đợi những giải pháp về kỹ năng. Nạn đói là một vấn đề nhân bản, đòi hỏi phải có những giải pháp dựa trên nhân tính chung của chúng ta.
Đức Tổng giám mục Chulicat cũng nhận xét rằng phúc trình của các chính phủ và những quyết tâm của các nước trong việc chấm dứt nạn đói thật là nhiều. Nhưng trên thế giới ngày nay, nhiều nước vẫn gặp phải những cuộc khủng hoảng lương thực định kỳ. Rõ ràng là cần phải làm cái gì hơn nữa. Giống như mọi hình thức nghèo, nạn đói là tình trạng bị gạt ra ngoài gây ra. Vì thế chúng ta chỉ có thể loại bỏ nạn đói và tình trạng bất an về lương thực bằng cách thăng tiến sự hội nhập xã hội. Ở đây chúng ta có thể nghe theo lời khuyên đơn sơ của Đức Giáo hoàng Francisco. Mỗi đề nghị phải làm cho mỗi người được can dự vào, và chúng ta phải gạt bỏ những cám dỗ tìm quyền bính, giàu sang và tư lợi, thay vào đó là phục vụ gia đình nhân loại, nhất là những người túng thiếu và những người đang chịu đau khổ vì đói và vì thiếu dinh dưỡng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua cũng đã có hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến, đã có hàng trăm người tàn tật, trong đó có rất đông các trẻ em. Đức Thánh Cha đã dành ra hơn một giờ đồng hồ để chào thăm, hôn, vuốt ve và an ủi họ. Cũng có một phái đoàn trong sắc phục thời Trung Cổ rất đẹp, với trống và cờ, dàn hàng chào danh dự, rước Đức Thánh Cha lên khán đài. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển khía cạnh thứ hai của sự hiệp thông trong giáo hội, đó là sự hiệp thông với các điều thánh thiện, nghĩa là các thiện ích thiêng liêng. Hai khía cạnh gắn liền nhau. Thật vậy, sự hiệp thông giữa các Kitô hữu lớn lên nhờ việc tham dự vào các thiện ích thiêng liêng. Một cách đặc biệt, chúng ta duyệt xét các bí tích, các đặc sủng và tình bác ái. Chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất, trong sự hiệp thông với các bí tích, với các đặc sủng mà mỗi người có bởi vì Chúa Thánh Thần đã ban chúng cho họ với tình bác ái. Trước hết là sự hiệp thông với các bí tích. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
I sacramenti esprimono e realizzano una effettiva e profonda comunione tra di noi, perché in essi incontriamo Cristo Salvatore e attraverso di Lui i nostri fratelli nella fede.
Các bí tích diễn tả và thực hiện một sự hiệp thông hữu hiệu và sâu xa giữa chúng ta, bởi vì trong các bí tích chúng ta gặp Chúa Kitô cứu thế và qua người gặp gỡ các anh em khác trong đức tin. Các bí tích không phải là các vẻ bề ngoài, không phải là các nghi thức. Các bí tích là sức mạnh của Chúa Kitô, có Chúa Giêsu Kitô trong các bí tích. Khi chúng ta cử hành thánh lễ, trong bí tích thánh thể có Chúa Giêsu sống động, chính Ngài sống động quy tụ chúng ta, làm cho chúng ta trở thành cộng đoàn, làm cho chúng ta thờ phượng Thiên Chúa Cha. Mỗi người trong chúng ta qua bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể được tháp nhập vào Chúa Kitô và hiệp nhất với toàn cộng đoàn các tín hữu. Vì thế, nếu một đảng giáo hội làm ra các bí tích, thì đằng khác, chính các bí tích làm ra giáo hội, xây dựng giáo hội bằng cách sinh ra các con cái mới, kết hiệp họ với dân thánh của Thiên Chúa, bằng cách củng cố sự tùy thuộc của họ.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, mỗi một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong các bí tích trao ban cho chúng ta ơn cứu rỗi, mời gọi chúng ta ra đi và thông truyền cho người khác một sự cứu rỗi mà chúng ta đã có thể trông thấy, sờ mó được, gặp gỡ, tiếp đón, và nó thật là đáng tin cậy bởi vì là tình yêu. Trong cách thế đó, các bí tích thúc đẩy chúng ta trở thành thừa sai và dấn thân tông đồ đem tin mừng vào trong mọi môi trường, cả những môi trường thù nghịch nhất, làm thành hoa trái đích thật nhất của một cuộc sống kiên trì, lãnh nhận các bí tích trong việc tham dự vào sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, là đấng muốn ban tặng ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Ơn thánh của các bí tích dưỡng nuôi trong chúng ta một đức tin mạnh mẽ và tươi vui, một đức tin biết kinh ngạc trước các sự kỳ diệu của Thiên Chúa và biết chống trả lại các ngẫu tượng của thế giới. Khía cạnh thứ hai là sự hiệp thông của các đặc sủng. Đức Thánh Cha nói:
Lo Spirito Santo dispensa ai fedeli una moltitudine di doni e di grazie spirituali. Questa ricchezza diciamo fantasiosa.
Chúa Thánh Thần phân phát cho các tín hữu nhiều quà tặng và ơn thánh thiêng liêng. Sự phong phú tuyệt vời này trong các ơn của Chúa Thánh Thần có mục đích xây dựng giáo hội. Đặc sủng là một từ hơi khó. Các đặc sủng là các món quà mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta. Người thì được món quà là như vậy. hay có tài khéo léo này hoặc khả năng khác, nhưng chúng là các món quà mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta không để bị cất giấu đi, người ban cho chúng ta để chia sẻ với các người khác. Chúng không được ban cho lợi ích của người nhận chúng, nhưng cho lợi ích của dân Chúa. Trái lại, nếu một ơn, một trong các món quà này dùng để tự khẳng định chính mình, thì cần phải nghi ngờ rằng đây là một đặc sủng đích thực hay được sống một cách trung thành. Thực ra, các đặc sủng là các ơn thánh đặc biệt, các gợi hứng và các thúc đẩy nội tâm, nảy sinh trong lương tâm và trong kinh nghiệm của các người nhất định, được mời gọi dùng các ơn đó để phục vụ cộng đoàn. Một cách đặc biệt, các ơn thiêng liêng này là để mưu ích cho sự thánh thiện của giáo hội và sứ mệnh của giáo hội. Tất cả đều được mời gọi tôn trọng các đặc sủng ấy nơi chúng ta và nơi người khác. Tiếp nhận chúng như các khích lệ ích lợi cho sự hiện diện và công việc phong phú của giáo hội. Thánh Phaolô đã cảnh cáo, anh em đừng dập tắt thần khí. Đừng dập tắt thần khí, đấng ban cho chúng ta các món quà đó, các tài khéo, các nhân đức, các điều xinh đẹp biết bao, khiến cho giáo hội lớn lên.
Rồi Đức Thánh Cha nêu lên vài câu hỏi như sau. Đâu là thái độ của chúng ta trước các ơn này của Chúa Thánh Thần? Chúng ta có ý thức được rằng thần khí Chúa tự do ban chúng như người muốn không? Chúng ta có coi các đặc sủng ấy như là một sự trợ giúp thiêng liêng, qua đó Chúa nâng đỡ đức tin của chúng ta, củng cố nó và cũng củng cố sứ mệnh của chúng ta trong thế giới không? Khía cạnh thứ ba của sự hiệp thông với các điều thánh thiện, nghĩa là sự hiệp thông của tình bác ái. Sự hiệp nhất giữa chúng ta làm ra tình bác ái là tình yêu. Khi trông thấy các Kitô hữu tiên khởi, những người ngoại giáo nói, mà những người này yêu nhau biết chừng nào, họ không ghét nhau, không bếp xếp người này chống người kia, thật là tốt đẹp. Tình bác ái đó là tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta trong con tim. Các đặc sủng quan trọng trong cuộc sống của cộng đoàn Kitô, nhưng chúng luôn luôn là các phương thế giúp lớn lên trong tình bác ái, trong tình yêu mà Thánh Phaolô đặt bên trên tất cả mọi đặc sủng. Thật vậy, không có tình yêu thì cả các ơn ngoại thường nhất cũng là hư vô. Nhưng người này chữa lành dân chúng, có đặc tính này, có nhân đức này chữa lành dân chúng, nhưng ông ta có tình yêu trong con tim không? Ông ta có tình bác ái không? Nếu có thì tiến lên, nhưng nếu không thì không phục vụ giáo hội. Không có tình yêu, tất cả mọi ơn không lợi gì cho giáo hội, bởi vì ở đâu không có tình yêu thương, thì ở đó có sự trống rỗng, một sự trống rỗng được lấp đầy bởi sự ích kỷ. Mà tôi xin hỏi anh chị em nhé, nếu tất cả chúng ta đều ích kỷ, chỉ ích kỷ, thì có thể sống trong hòa bình được không? Có thể sống trong hòa bình không nếu mọi người chúng ta là một người ích kỷ? Có thể hay không có thể? Người ta trả lời là không, không thể được. Vì thế, cần có tình yêu để hiệp nhất chúng ta, cần có tình bác ái. Cử chỉ bé nhỏ nhất của tình yêu thương có các hiệu quả tốt cho mọi người. Và Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
Pertanto, vivere la unità della Chiesa, la comunione della carità, significa non cercare il proprio interesse, ma condividere le sofferenze e le gioie dei fratelli.
Vì vậy, sống sự hiệp nhất của giáo hội, sự hiệp thông bác ái, có nghĩa là không tìm lợi lộc cho riêng mình, mà chia sẻ các khổ đau và các vui mừng của các anh chị em khác, sẵn sàng mang các gánh nặng của những người yếu đuối và nghèo nàn hơn. Tình liên đới huynh đệ này không phải là một hình ảnh hùng biện, một kiểu nói, nhưng là phần toàn vẹn của sự hiệp thông giữa các tín hữu Kitô. Nếu chúng ta sống nó, chúng ta sẽ là dấu chỉ trong thế giới, chúng ta là bí tích tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta là bí tích tình yêu cho nhau và cho tất cả mọi người. Đây không chỉ là tình bác ái, cái bác ái tiền lẻ mà chúng ta có thể cống hiến cho nhau, nhưng là cái gì sâu xa hơn. Đó là một sự hiệp thông khiến cho chúng ta có khả năng bước vào niềm vui và nỗi khổ đau của người khác, để biến chúng trở thành niềm vui và khổ đau của chúng ta một cách chân thành. Đức Thánh Cha nói thêm, thường khi chúng ta quá khô khan, thờ ơ xa cách, và thay vì thông truyền tình huynh đệ, chúng ta thông truyền sự khó chịu, chúng ta thông truyền sự lạnh lùng, chúng ta thông truyền sự ích kỷ. Và với sự khó chịu, với sự lạnh lùng, với sự ích kỷ, có thể làm cho các giáo đoàn lớn lên không? Có thể làm cho toàn giáo hội lớn lên không? Không. Với sự khó chịu, với sự lạnh lùng, với sự ích kỷ, giáo hội không lớn lên. Nó chỉ lớn lên với tình yêu thương, với tình yêu thương đến từ Chúa Thánh Thần. Chúa mời gọi chúng ta rộng mở cho sự hiệp thông với người trong các bí tích và trong tình bác ái để sống một cách xứng đáng với ơn gọi Kitô của chúng ta. Và bây giờ tôi xin cho phép mình xin anh chị em một cử chỉ bác ái. Anh chị em yên tâm, sẽ không có việc quyên tiền đâu. Một cử chỉ bác ái. Trước khi đến quảng trường, tôi đã đi thăm một bé gái 1 tuổi rưỡi bị bệnh rất nặng. Cha mẹ em cầu nguyện và xin Chúa ban sức khỏe cho em gái xinh đẹp đó. Bé tên là Noemi. Bé cười, thật tội nghiệp. Chúng ta hãy làm một cử chỉ bác ái. Chúng ta không biết em, nhưng em là một bé gái đã được rửa tội. Là một người trong chúng ta, một Kitô hữu. Chúng ta hãy làm một cử chỉ bác ái đối với em, và trong thinh lặng, trước hết, chúng ta xin Chúa giúp em trong lúc này và ban cho em sức khỏe. Trong thinh lặng một chút, rồi chúng ta đọc kinh kính mừng. Và bây giờ tất cả chúng ta cầu xin Đức Mẹ cho sức khỏe của Noemi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc kinh kính mừng, rồi Ngài nói, xin cảm ơn anh chị em vì cử chỉ bác ái này. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Daniel nostrum quotidianum da nobis
Domino hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về việc linh hồn luyện ngục phải đền trả vì tội đã lỗi đức công bình khi còn sống.
Hôm ấy là ngày 2 tháng 9 năm 1918, nữ tu Maria Teresa di Gesù bờ trên đan viện San Leonardo, các nữ tu phan sinh ở Montefalco thuộc tỉnh Perugia, miền Bắc nước Ý, nghe chuông cửa reo. Chị đến xem thì nghe tiếng nói, tôi phải để lại đây của bố thí này. Cái bàn xoay của phòng khách đan viện quay một vòng, và trên đó có tờ giấy bạc 10 lia. Chị bề trên hỏi cho biết phải làm gì với số tiền này, làm tam nhật hay đọc các kinh khác hoặc xin lễ, thì bên ngoài tiếng nói trả lời. Không buộc phải làm gì hết. Chị bề trên hỏi thêm cho biết vị khách là ai, thì tiếng nói trả lời, không cần biết người đang nói là ai. Sự kiện trên đây lặp đi lặp lại trong vòng 1 năm trời, và vị khách luôn để lại trên bàn xoay tờ giấy bạc 10 lia. Chị bề trên cũng hỏi cho biết có phải cầu xin theo ý chỉ gì không, thì tiếng nói trả lời, cầu nguyện luôn luôn là điều tốt. Ngày 30 tháng 10 năm 1919, chuông cửa lại reo. Cũng người khách bí ẩn để lại trên bàn xoay tờ giấy bạc 10 lia. Lần này chị bề trên nói, tôi nhận lệnh cha giải tội, cấm không cho lấy số tiền này. Nhân danh Chúa và theo lệnh cha giải tội, xin nói cho biết Ngài là ai, có phải là linh mục không? Tiếng nói trả lời, phải. Chị bề trên hỏi thêm, có phải thuộc về đan viện này số tiền mà Ngài phung phí không? Tiếng nói trả lời, không. Nhưng tôi được phép mang số tiền này đến đây. Chị bề trên hỏi thêm, thế thì Ngài lấy chúng ở đâu? Tiếng nói trả lời, phán quyết của Thiên Chúa luôn công minh. Chị bề trên nói, con không tin cho lắm đây là chuyện một linh hồn, con luôn nghĩ là có ai đó muốn trêu chọc thôi. Tiếng nói hỏi, chị muốn một dấu hiệu không? Chị bề trên đáp, không, con sợ lắm, hay là con đi gọi thêm người? Con làm ngay mà. Tiếng nói đáp, không, tôi không được phép. Chị bề trên cầm lấy tờ 10 lia, tức thì tiếng nói liền cảm ơn. Chị bề trên nói thêm, Ngài bằng lòng cầu nguyện cho con, cho cộng đoàn của con và cho cha giải tội không? Người khách lạ vừa lui bước vừa thì thầm, Benedictus Deus Qui. Ngày 9 tháng 11 năm 1919 là lần xuất hiện cuối cùng. Vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng, từ nơi phòng ngủ, chị bề trên nghe tiếng chuông nơi phòng thánh reo. Chị liền đến xem và khi chị đọc ngợi khen Chúa Giêsu và mẹ Maria, thì tiếng nói quen thuộc trả lời, cho đến muôn đời, tôi xin cảm ơn chị và toàn cộng đoàn, tôi đã thoát khỏi mọi cực hình. Chị bề trên nói thêm, còn các linh mục đã dâng các thánh lễ thì sao, cả cha giải tội, cha Luigi Bianchi và cha sở Agazio nữa. Tiếng nói trả lời, tôi xin cảm ơn tất cả. Chị bề trên nói, con rất ước ao đi xuống luyện ngục, nơi Ngài đang ở, có thế con mới biết chắc rằng. Nhưng tiếng nói cắt ngang, phải vâng theo thánh ý đứng tối cao. Chị bề trên lại nói, Ngài có vui lòng cầu cho con, cho cộng đoàn, cho song thân con, nếu các vị đang ở luyện ngục, cho cha giải tội, cho cha Luigi Bianchi, cho Đức Thánh Cha, cho Đức Giám Mục, cho Đức Hồng Y Ascalisi không? Tiếng nói đáp, có, chị bề trên nói, xin ban phép lành cho con và cho những vị mà con nêu danh tánh. Tiếng nói đọc, Benedictio Domini Super Vos, xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Tiếng nói của vị linh mục quá cố, ban đầu nghe không rõ, rồi dần dần có vẻ vui hơn, và đến lần cuối cùng thì nghe giọng thật sung sướng. Tiếng chuông reo cũng thật êm ả, giống như muốn gieo vào người nghe một cảm giác bình an và hài lòng. Linh hồn vị linh mục quá cố đã mang đến đan viện tất cả là 300 lia trong vòng 28 lần và đã được dâng 38 thánh lễ cầu hồn. Riêng chị bề trên Maria Teresa di Gesù, người duy nhất nghe tiếng nói của linh hồn luyện ngục, đã qua đời năm 1948 trong hương thơm thánh thiện và hưởng thọ 70 tuổi. Trước đó vào ngày 18 tháng 2 năm 1942, với phép của Đức Tổng Giám Mục, chị đã dâng mình làm lễ vật đền tạ cho Thiên Chúa để cầu cho các linh mục, cho hòa bình và đền bù cho các phá hoại của dân chúng và các lời thoá mạ nguyền rủa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 130, từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông, hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm. Ơn cứu chuộc nơi người chan chứa, chính người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về một kiếp nô lệ.
Các bạn trẻ thân mến, nhớ lại ngày nào khi Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài đã ưu ái đặt con người ở vị trí cao hơn tất cả mọi loài. Ngài muốn con người thay Ngài làm bá chủ muôn thụ tạo khác. Con người khi ấy hệt như một vị vua, ung dung tự tại trên ngai cao để cho bao loài khác phải phục vụ. Nhưng mọi sự đã thay đổi khi con người từ chối vị thế cao quý ấy. Vì lỗi lầm trót phạm, con người rơi từ nơi cao nhất đến chỗ thấp nhất trong vũ trụ. Không còn được ngang nhiên vui hưởng sản phẩm của tự nhiên, con người phải khom lưng cúi cày, phải đổ mồ hôi nước mắt mới có thể sinh tồn được. Rồi cùng với những trò trụy lạc ăn chơi, con người dần dần bị chúng kiểm soát và trở nên nô lệ của chúng. Bẵng đi một thời gian dài, khi người ta cứ mãi đắm chìm trong tội lỗi, thì Thiên Chúa đã ngỏ lời với Abraham. Thiên Chúa đã thưởng công cho lòng tin kiên vững của ông qua lời hứa rằng Ngài sẽ ban cho ông một vùng đất làm gia nghiệp, một dòng dõi đông đúc như sao trên trời, cùng một lời chúc phúc. Nhờ Abraham, các hậu duệ về sau được hưởng lấy ơn trời mưa xuống. Thế nhưng, ba thế hệ sau, một nạn đói kinh hoàng xảy đến và Thiên Chúa đã lo liệu cho dân Israel khi sắp xếp cho ông Giuse, con của Gia-cóp, làm quan lớn trong triều đình Pha-ra-ô. Dân Gia Thái cùng nhau kéo qua Ai Cập sinh sống và đã phát triển nơi đây một dân tộc hùng mạnh và đông đúc. Nỗi lo sợ ập đến trên vua Pha-ra-ô và người dân Ai Cập khi dân số của Gia Thái ngày càng gia tăng. Rốt cuộc, người Do Thái bị dân bản xứ chèn ép, đọa đày. Các con trai đầu lòng phải bị giết chết, mọi người phải sống trong tủi nhục, phải lao động vất vả suốt ngày, chịu cái nắng chang chang, chịu những đòn roi đau đớn. Khắp nơi, người ta nghe những lời ta thán kêu vang. Sống trong kiếp nô lệ, dân Israel thấy mình bị vùi dập, bị tổn thương. Họ nhung nhớ quê nhà, ước ao được sống trong bình yên và thoải mái. Lúc ấy, họ mới hiểu được giá trị của tự do, của quyền làm chủ. Các bạn trẻ thân mến, chẳng ai trong chúng ta muốn mình trở thành nô lệ, muốn sống đời nô lệ. Nhưng cuộc sống quanh ta cứ luôn bắt ta phải chịu khổ, khiến ta có lúc cảm thấy mệt mỏi đến vô chừng. Những áp lực của công việc, của học hành, của trách nhiệm cứ thay phiên đè xuống trên ta. Ít có bao giờ ta có cảm giác bình yên của một người tự do tự tại. Cầm một đồng lương trên tay, ta thấy nơi đó cả trăm ngàn mồ hôi nước mắt, cũng như bao toan tính phải làm sao cân nhắc chi tiêu để trang trải cuộc sống của gia đình. Chưa hết, những lực đẩy của ham muốn, của tham vọng cũng không ngừng giày xéo ta. Ta bị chúng lôi đi, tìm thỏa mãn nơi này, tìm bù trừ nơi khác. Có một số đam mê, dù ta biết là không tốt, nhưng ta vẫn không sao bứt mình ra được. Ta ngụp lặn và ta đắm chìm trong đó, mà không biết làm sao để thoát ra, để vượt thắng. Rồi biết bao nỗi sợ khác cũng kéo đến trong đời. Ta sợ đánh mất đi công việc, ta sợ tình yêu tan vỡ, sợ việc học không thành, sợ công danh sụp đổ, sợ khi phải đánh mất đi tương quan, sợ khi phải đối diện với những hoàn cảnh mới. Nỗi sợ dường như trở thành người bạn đường của ta trên hành trình của kiếp nhân sinh. Hiếm có khi nào ta thảnh thơi để thực thi những đam mê chính đáng của mình. Chưa bao giờ ta có thể gạt bỏ được những bận tâm trong đầu để có thể hoàn toàn sống những giây phút thảnh thơi thoải mái. Cuộc sống hệt như một mạng nhện chằng chịt vúa vây ta, kéo ta xuống, khiến ta cứ mãi khom lưng, phụ thuộc vào chúng, làm nô lệ cho chúng. Đã là con người, ai cũng phải chung chia cùng một số phận mong manh ấy, nhưng mỗi người đối diện với nó theo những cách thức khác nhau, có thể giúp cho người ấy triển nở hơn hay suốt đời an phận thủ thường. Nếu nguyên nhân của tất cả những điều tồi tệ ấy là do ta thiếu tín thác vào Chúa và bội phản lại tình thương của người qua việc bất tuân luật Chúa, thì có một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa sẽ là cánh cửa mở ra niềm hy vọng. Có những bất công và những điều trái ngược trong cuộc sống thúc đẩy ta đến việc không còn tin vào Chúa. Có quá nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống vượt tầm hiểu biết của ta, khiến ta cho rằng Thiên Chúa chỉ là ảo tưởng của con người. Tại sao người nghèo cứ nghèo mãi? Tại sao người giàu cứ giàu thêm? Tại sao người hiền lại tử nạn, còn bao người ác vẫn cứ ung dung sung sướng? Kinh nghiệm cho thấy, thường thì khi những việc khó khăn qua đi rồi, nhìn lại ta mới thấy có một bàn tay vô hình nào đó đã âm thầm sắp xếp mọi sự, đã lèo lái mọi chuyện một cách thật tài tình. Vâng, chỉ bằng một lòng phó thác vào Chúa và đón nhận thực tại như nó là, ta mới thật sự được bình an. Cứ tin như Maria trên đồi vắng, tin như Giê-xu trong cuộc tử nạn, tin dù không hiểu gì, cứ tin Chúa đi, rồi chờ xem Chúa sẽ làm điều gì tuyệt vời nơi ta.
Tình yêu con nay như hài mòn, một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tim khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi cho đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nức nấu nỗi buồn từ nay thâm. Lạy Chúa con, chính con trông dậy cho cuộc đời, vì Ngài là niềm tin phước, là chén rượu hiền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chan chứa, tim hồng đẹp qua bốn. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong ngày vọng trông lên Chúa, cùng đỉnh trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin nâng đỡ hồn con, dìu con những bước chân hy vọng bên Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan lộ Đức trong sứ điệp gửi Hội đồng Giám mục Pháp. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ giáo hội tại nước này tiếp tục dấn thân phục vụ con người, nhất là những người bị bỏ rơi. Jerusalem, Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem Phu Actual lên án việc quân đội Israel phá hủy tài sản thuộc tòa Thượng phụ. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới đi xa hơn những lời cam kết tìm kiếm an ninh lương thực cho mọi người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.